Phẩm 6. Phẩm nguồn sanh phước. Punyabhisanda Vagga. 1 La Mã. Kinh nguồn sanh phước thứ nhất. Pathama Punyabhisanda Sutta. 51. Nhân duyên ở Savatthi. Có 4 nguồn sanh phước. Nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 4? Này các tỷ kheo, tỷ kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai, vân vân. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trong khi hưởng thọ trú xứ của ai, vân vân. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trong khi hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 4 nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện, và nói rằng, có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì rằng, cả khối phước thiện lớn được xem là vô số, vô lượng. Ví như, này các tỷ kheo, trong biển lớn, thật không dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng, có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước. Vì rằng, cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 4 nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng, có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì rằng, cả khối phước thiện lớn được xem là vô số, vô lượng. Biển lớn không hạn lượng, hồ lớn nhiều sợ hãi, là kho tàng cất giữ, vô số lượng châu báu, cũng là chỗ trú ẩn, vô số các loại cá, là chỗ các sông lớn, quy tụ chảy ra biển. Cũng vậy, người bố thí, đồ ăn và đồ uống, vải mặc và giường nằm, chỗ ngồi và thảm nệm, bậc hiền thí như vậy, phước đức ùa chảy đến, như sông dẫn dòng nước, ùa chảy vào bể cả. 2 La Mã. Kinh nguồn sanh phước thứ hai. Dutiya Punyabhisanda Sutta. 52. Này các tỷ kheo, có 4 nguồn sanh phước. Nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Phật. Bậc Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ nhất đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ hai, đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ ba này đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với những giới được bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị bể vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ tư đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Ai tin tưởng Như Lai, bất động khéo an trú, ai tin giới hiền thiện, bậc thánh khen mến chuộng, ai tịnh tín chúng tăng, với cái nhìn chánh trực, người ấy được họ gọi, không phải là người nghèo, đời sống người như vậy, không phải đời trống rỗng. Do vậy, tín và giới, tịnh tín và thắng pháp, bậc trí chú tâm niệm, lời dạy của chư Phật. Ba La Mã, Kinh, Sống Chung Thứ Nhất, Pathama Sangvasa Sutta. 53. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madura và Veranja. Có nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madura và Veranja. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, trên chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên. Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này. Thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam sống chung với thiên nữ. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với tâm bị cấu uế, san tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với tâm bị cấu uế san tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, vân vân, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế san tham chi phối, không có mắng nhiếc, chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với một đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, vân vân, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn, nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, vân vân, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Và người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh, vân vân, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là thiên nam sống chung với thiên nữ. Này các gia chủ, có bốn loại chung sống này. Cả hai là ác giới, san tham và nhiếc mắng. Cặp vợ và chồng ấy, đê tiện, sống đê tiện. Chồng là người ác giới, san tham và nhiếc mắng. Vợ là người có giới, bố thí không san tham. Như vậy vợ thiên nữ, sống với chồng đê tiện. Chồng là người có giới, bố thí không san tham. Vợ là đê tiện nữ, chung sống chồng thiên nam. Cả hai tín, bố thí, sống chế ngự, tránh mạng. Cả hai vợ chồng ấy, nói lời thân ái nhau. Đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý, cả hai giới hạnh lành. Ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng. Cả hai giới hạnh lành, sống hoan hỷ thiên giới. Hân hoan được thỏa mãn, đúng với điều cầu mong. Bốn La Mã Kinh Sống chung thứ hai Dutiya Sangvasa Sutta 54. Này các tỷ kheo, có bốn loại sống chung này. Thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam sống chung với thiên nữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các tỷ kheo, người chồng là người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sống trong gia đình với tâm bị cấu uế san tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với tâm bị cấu uế san tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các tỷ kheo, là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các tỷ kheo, người chồng sát sanh, vân vân, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không có sân tâm, tránh kiến, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế san tham chi phối, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các tỷ kheo, là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là thiên nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các tỷ kheo, người chồng từ bỏ sát sanh, vân vân, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy, này các tỷ kheo, là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các tỷ kheo, người chồng từ bỏ sát sanh, vân vân, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Và người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh, vân vân, không có nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy, này các tỷ kheo, là thiên nam sống chung với thiên nữ. Này các tỷ kheo, có bốn loại chung sống này. Cả hai là ác giới, san tham và nhiếc mắng. Cặp vợ và chồng ấy, đê tiện, sống đê tiện. Chồng là người ác giới, san tham và nhiếc mắng. Vợ là người có giới, bố thí không san tham. Như vậy vợ thiên nữ, sống với chồng đê tiện. Chồng là người có giới, bố thí không san tham. Còn người vợ ác giới, san tham và nhiếc mắng. Vợ là đê tiện nữ, chung sống chồng thiên nam. Cả hai tín, bố thí, sống chế ngự, tránh mạng. Cả hai vợ chồng ấy, nói lời thân ái nhau. Đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý, cả hai giới hạnh lành. Ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng. Cả hai giới hạnh lành, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn, đúng với điều cầu mong. Năm La Mã Kinh Sống Đời Với Nhau Thứ Nhất Pathama Samagivi Sutta 55. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhaga, tại núi Sumsuma Ragira, rừng Besakala, ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến chú xứ gia chủ, cha của Nakula. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ, cha của Nakula, và nữ gia chủ, mẹ của Nakula, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ, cha của Nakula, bạch Thế Tôn. Từ khi nữ gia chủ, mẹ của Nakula, được đem về đây cho con, khi con còn trẻ tuổi, con biết con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ, cha của Nakula, khi con còn trẻ tuổi, con biết con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến gia chủ, cha của Nakula, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau. Cả hai tín, bố thí, sống chế ngự, tránh mạng. Cả hai vợ chồng ấy, nói lời thân ái nhau. Đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý, cả hai giới hạnh lành. Ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng. Cả hai giới hạnh lành, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn, đúng với điều sở cầu. Sáu La Mã Kinh Sống Đời Với Nhau Thứ Hai Dutija Samagivi Sutta 56. Như kinh trên, nhưng bắt đầu bằng lời của Thế Tôn dạy cho các tỷ kheo. Bảy La Mã Kinh Supavasa Supavasa Sutta 57. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kolija, tại thị trấn của dân chúng Kolija, tên là Sajanela. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chú xứ của Supavasa, người dân Kolija. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Supavasa, người dân Kolija, sau khi tự tay mời Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn, loại cứng và loại mềm. Rồi Supavasa, thuộc dân tộc Kolija, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Supavasa, người dân Kolija, đang ngồi một bên. Các thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Supavasa, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần Bhagini thọ mạng, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi trời hay cõi người. Này Supavasa, khi thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận. Cho đồ ăn khéo làm, sạch thù rượu vị ngon, nàng với sự cúng dường, bố thí vị chánh trực, những vị sống chánh hạnh, là những bậc đại hành, với đức gặt công đức, lại được quả to lớn, bậc hiểu biết thế gian, có lời tán thán nàng, ức niệm tế đàn vậy. Họ dạo quanh thế giới, với tâm tư hoan hỷ, nhiếp phục gốc san tham, không bị ai chỉ trích, chứng đạt được cõi trời. Tám La Mã, Kinh Suddhata, Suddhata Sutta 58. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên. Này gia chủ, bậc thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dùng sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này gia chủ, bậc thánh đệ tử bố thí món ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận. Những ai khéo chế ngự, sống nhờ người bố thí, ai tùy thời nhiệt thành, bố thí đồ ăn uống, đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng, dung sắc, cho an lạc, sức mạnh, vị bố thí thọ mạng, vị bố thí sức mạnh, người bố thí an lạc, người bố thí sức mạnh, thọ mạng dài, danh xưng, giàu sanh tại chỗ nào. Chín La Mã, Kinh Các Đồ Ăn, Bojana Sutta 59. Người bố thí đồ ăn, này các tỷ kheo, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, vân vân, cho an lạc, vân vân. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này các tỷ kheo, người bố thí các món ăn, bố thí bốn sự này cho người nhận. Những ai khéo chế ngự, sống nhờ người bố thí, ai tùy thời nhiệt thành, bố thí đồ ăn uống, đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng, dung sắc, cho an lạc, sức mạnh. Vị bố thí thọ mạng, vị bố thí dung sắc, người bố thí an lạc, người bố thí sức mạnh. Thọ mạng dài, danh xưng, giàu sanh tại chỗ nào? 10 La Mã, Kinh Bổn Phận Người Gia Chủ, Gihi Samichi Sutta. 60. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên: thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử hộ trì chúng tỷ kheo với y, hộ trì chúng tỷ kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng tỷ kheo với sàng tọa, hộ trì chúng tỷ kheo với dược phẩm trị bệnh. Thành tựu với bốn pháp này, này gia chủ, vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Bậc hiền trí thực hiện, con đường thật xứng đáng của người làm gia chủ, hộ trì bậc có giới, bậc sở hành trơn tránh, hộ trì với y áo, với đồ ăn khất thực, sàng tọa thuốc trị bệnh, công đức họ tăng trưởng, thường hằng ngày lẫn đêm, do làm nghiệp hiền thiện, đi đến cảnh chư thiên.